Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh, bài 22, Vị vua đã có tất cả, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Thưa quý vị, tai nạn máy bay không phải là chuyện thường xảy ra. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, chúng ta nhận được một báo cáo về vụ rớt máy bay. Dù vậy, sự việc này luôn luôn làm phiền lòng những ai trong chúng ta, là những người thường xuyên phải di chuyển bằng máy bay để đi thăm người thân, hoặc vì công việc hay là bất kỳ mục đích nào khác. Khi có một vụ máy bay rơi, thì các nhà chức trách luôn muốn biết có chuyện gì đã xảy ra, và nguyên nhân của sự việc là gì, tại sao là như vậy. Cho nên, khi có một vụ rớt máy bay như thế, nếu người ta muốn biết câu chuyện đằng sau sự việc ấy, thì họ sẽ tìm gì? Lúc đó, họ sẽ tìm kiếm cái hộp đen. Hộp đen là một thứ không thể bị phá hủy. Dường như chẳng có thứ gì có thể phá hủy được cái hộp đen. Nếu người ta chế tạo cả chiếc máy bay như chế tạo hộp đen, thì chúng ta chắc chắn sẽ được an toàn, phải không? Vì sao không chế tạo cả chiếc máy bay giống như chế tạo chiếc hộp đen nhỉ? Hộp đen đại khái là một thiết bị thu. Nó lưu trữ toàn bộ dữ liệu của chiếc máy bay, sự việc bắt đầu ra sao, rồi có rắc rối gì và có thể làm gì để ngăn chặn sự việc đó xảy ra một lần nữa. Nó cung cấp cho chúng ta thông tin về nguyên nhân dẫn đến vụ rớt máy bay, là những quyết định của con người hay do máy móc bị hỏng hóc dẫn đến rớt máy bay, giống như việc trả lời câu hỏi, làm sao mà một sự việc bắt đầu cách tốt đẹp mà kết thúc thê thảm như vậy. Hôm nay, chúng ta sẽ học đến một người đàn ông. Đây là một vị vua có tên là Salomon và gia đình của ông ta. Chúng ta sẽ tìm hiểu những mảnh vỡ trong câu chuyện cuộc đời của ông. Một điều gì đó đã bắt đầu rất là tốt đẹp, nhưng kết thúc lại rất tệ. Chúng ta sẽ cùng khám phá chiếc hộp đen cuộc đời của ông. Đây là con trai của vua David, vua của dân Israel. Ông truyền ngôi lại cho Salomon. Và giờ đây, Salomon là vị vua kế nhiệm của Israel. Câu chuyện này được chép trong các vua nhất, cũng như trong truyền đạo và một số chỗ ở trong châm ngôn. Mọi chuyện đã bắt đầu rất tốt đẹp với vua Salomon, nhưng kết thúc lại đổ vỡ, và rất may là ông đã ghi lại tất cả thông qua truyền đạo và một vài chỗ trong châm ngôn, kiểu như một sự nỗ lực lưu trữ dữ liệu vào trong chiếc hộp đen câu chuyện đời sống của ông, để chúng ta có thể học cách tránh một vụ rớt máy bay tương tự như vậy trong chính đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, nhưng trước tiên hãy cùng cầu nguyện. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài, chúng con ca ngợi. Chúng con nhóm họp xung quanh sự tốt lành đó. Giờ đây chúng con mong mỏi lắng nghe sự tốt lành đó từ lời Ngài, hầu cho chúng con có thể sống với chúng trong đời sống hàng ngày. Chúa ơi, con cầu nguyện cho mỗi người chúng con, cho tất cả những ai, dù đây là lần đầu tiên họ tham dự chương trình này, con cầu xin Chúa ban cho họ sự kinh nghiệm và nhận thức về sự hiện diện của Chúa. Đến từ lời của Ngài, con cầu nguyện cho tất cả những ai đã thuộc về Ngài. Nguyện Chúa kéo tất cả chúng con đến gần Chúa hơn trong giờ này. Con cầu nguyện cho những ai tự nhủ Ngài là ai, liệu có Chúa hay không, Chúa như thế nào. Xin Chúa giúp cho họ có thể nhận biết Ngài. Xin giúp chúng con nhìn biết Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cần ngẫm nghĩ và tra xét mình và thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, còn có chỗ nào trong con cần được tẩy sạch để Chúa có thể hành động đến cuộc đời con một cách tươi mới hơn không? Và hôm nay chúng ta sẽ làm điều đó. Các vị học về cuộc đời của Salomon. Tôi xin hỏi rằng, có bao giờ quý vị ở trong tình huống vượt quá khả năng xoay sở của quý vị hay chưa? Chắc là quý vị đã hiểu cảm giác đó. Câu chuyện của vua Salomon bắt đầu từ chỗ này. Vua cha David đã qua đời, và Salomon được đưa lên làm vua. Và xin quý vị lưu ý điều này. Vào lúc bấy giờ Salomon chỉ khoảng 12-13 tuổi thôi. Tôi có một đứa con trai 10 tuổi, và tôi không thể nào tưởng tượng được. Trong 2-3 năm nữa, nó sẽ trở thành tổng thống của Hoa Kỳ. Và nếu chuyện đó xảy ra, thì chắc đầu óc của tất cả chúng ta đều sẽ bị lú lẫn cả. Thật kỳ cục khi một đứa 10 tuổi sẽ trở thành tổng thống trong 2 năm nữa. Trên thực tế, có lẽ lúc đó Salomon đã có một vài cố vấn để giúp đỡ ông trong những năm đầu tiên khi ông còn trẻ. Nhưng mà câu chuyện của Salomon có một khởi đầu tốt đẹp là vì Chúa đã hiện ra với ông. Salomon thì nhận biết rằng mọi chuyện vượt qua khả năng giải quyết của mình. Và sau đây là những gì mà Salomon cầu xin với Chúa ở trong các vua nhất đoạn 3. Salomon nói rằng, tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Xin quý vị hiểu rằng, lúc ấy, không phải là Salomon kiểu như là đang khiêm nhường thái quá đâu. Vì thực chất, lúc này ông chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Ông nói, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Chẳng biết phải ra vào làm sao. Kẻ tôi tới Chúa ở giữa dân của Chúa chọn là một dân đông vô số. Không thể đếm được. Vậy, xin ban cho kẻ tôi tới Chúa tấm lòng khôn sáng để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành, điều dữ. Ông muốn phân biệt được điều đúng và điều sai. Vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Khi Chúa hiện ra, Salomon khiêm nhường và cầu xin sự khôn ngoan. Như vậy, lúc này câu chuyện bắt đầu với sự tốt đẹp và Đức Chúa Trời đã ban cho Salomon khả năng để phân biệt điều đúng và điều sai. Trước hết, Đức Chúa Trời ban cho Salomon tấm lòng khôn ngoan, nhưng mà Chúa cũng nói rằng, ta sẽ ban cho ngươi sự giàu có và sống lâu, bởi vì ngươi đã không đặt tấm lòng mình trên những điều này, mà thay vào đó cứ cầu xin sự khôn ngoan để có thể phục vụ tốt cho dân sự của ta. Sau đó, Salomon cũng bắt đầu lớn hơn một chút khi câu chuyện tiếp diễn, và khi ông đã dần dần lớn lên thì câu chuyện của ông cũng bắt đầu thay đổi. Ông đã đưa ra quyết định, đó là theo đuổi hạnh phúc. Nếu quý vị phải tìm kiếm trong toàn bộ Kinh Thánh và quý vị phải xác định ai là người có tương đồng gần nhất với nền văn hóa phổ thông của chúng ta ngày nay, thì câu trả lời của chúng ta đó chính là vua Salomon. Hãy hỏi một con người bình dân rằng mục đích đời sống của bạn là gì. Anh ta sẽ trả lời rằng, tôi không biết nữa, nhưng mà tôi đoán mục đích của tôi là để được hạnh phúc. Tôi sống cuộc đời mình là để được hạnh phúc. Nếu tôi có khao khát thì tôi phải được thỏa mãn, giống như là có chỗ ngứa thì phải gãi. Đây là một tư tưởng rất phổ thông, đúng không? Mà đây cũng chính là cách sống của vua Salomon. Nhưng vì là vua và có nhiều tài nguyên, nên ông càng có thể làm bất cứ điều gì ông muốn. Rất có thể những điều sau đây là những gì mà Salomon đã nghĩ và thực hiện. Ông nghĩ rằng, có lẽ, nếu ta có thể cười mỗi ngày trong đời mình, thì ta sẽ hạnh phúc. Cho nên rất có thể, Salomon đã mướn hai danh hài vào thời của ông, vào trong cung điện và trình diễn hài kịch suốt cả ngày, và cứ thế giải trí hết ngày này qua ngày khác. Nhưng mà dần dần niềm vui đó không kéo dài. Sau đó, ông quyết định chè chén và tổ chức yến tiệc, và hy vọng tìm thấy hạnh phúc trong những yến tiệc đó. Rất nhiều yến tiệc hoành tráng đã được ông tổ chức. Ông cũng uống rất nhiều rượu, và nó đem đến cho ông những khoảnh khắc vui thú, phù du. Nhưng mà, dần dần khi những yến tiệc không còn thì chỉ còn lại sự trống vắng và vô vị rất to lớn. Sau tất cả những việc trên, ông viết trong sách truyền đạo rằng, ta đã cố gắng và nỗ lực để làm việc. Ông đóng mình trong công việc, làm cho bản thân những dự án vĩ đại, xây những công viên, vườn nho và hưởng thụ những thành quả đó. Nhưng rồi sự vui sướng cũng biến mất. Tất cả những cảm nhận còn lại của ông là sự trống vắng. Có lẽ ông nghĩ rằng, ta là vua, ta nên có nhiều kẻ hầu người hạ, nhưng không đem đến hạnh phúc cho ta. Nhiều lúc chúng ta cũng nghĩ rằng, nếu chúng ta có người này làm dùng cái này, người kia làm dùng cái kia, gánh bớt những công việc của mình, thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Cho nên Salomon có nhiều đầy tới cho tất cả các hàng mục, mua sắm, massage, trị liệu, người đánh xe, vân vân. Ông đã có tất cả, nhưng cuối cùng ông kết luận rằng, chúng vô nghĩa, có lẽ Salomon là vị vua nổi tiếng trong việc theo đuổi hạnh phúc bằng cách có thật nhiều vợ, hàng trăm bà vợ. Quý vị sẵn sàng nghe chưa? Salomon có 700 bà vợ, và ông có 300 người thiếp. Tôi không phải là người khôn ngoan nhất trên trái đất này, nhưng mà tôi hoàn toàn hiểu rằng 700 bà vợ không làm quý vị hạnh phúc được đâu. Chắc chắn thế. Tôi thành thật đấy. Thưa quý vị sẽ không thể nào có hạnh phúc được đâu. Chuyện đó sẽ không bao giờ hiệu quả. Salomon vẫn suy nghĩ về hạnh phúc đến từ người này hoặc người kia hoặc người nọ. Việc theo đuổi hạnh phúc của Salomon qua vô số các bà vợ đã kéo ghì ông đi xuống. Kinh Thánh các vua nhất đoạn 11 cho chúng ta thấy rằng, ngoài con gái của Pharaoh, vua Salomon lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại, tức là người nữ Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hethit. Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Israel rằng, các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau, vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó. Chúa đã ban ra những hướng dẫn rất rõ ràng liên quan đến hôn nhân, Ngài nói, ngươi không được lấy chúng bởi vì chúng sẽ làm cho lòng ngươi ngã theo thần của chúng. Chúa dạy rằng ngươi không được làm điều này, không được làm điều kia là vì ích lợi tốt nhất cho ngươi. Nhưng mà thưa quý vị, từ ngữ kế tiếp mà chúng ta đọc được trong Kinh Thánh, ngay sau khi Chúa phán rằng ngươi không được lấy chúng vì chúng sẽ dụ lòng ngươi hướng theo thần của chúng, từ ngữ nguy hiểm mà chúng ta đọc thấy tiếp theo là chữ tuy nhiên. Dù rằng Chúa đã ban những hướng dẫn rất rõ ràng cho hồ nhân, nhưng mà trong hộp đen của vua Sa-lô-môn lại ghi thêm chữ tuy nhiên. Đây là ý rất quan trọng. Quý vị cần phải ghi chú lại những điều này. Dù rằng Chúa bảo chúng ta hãy làm điều này, tuy nhiên chúng ta lại làm điều kia. Và từ ngữ tuy nhiên là khi chúng ta tin vào sự khôn ngoan của bản thân thay vì là sự khôn ngoan của Chúa. Chúng ta thấy đầu tiên, Sa-lô-môn là người thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn có sự khôn ngoan, con muốn có thể phân biệt được điều đúng và sai. Rồi dần dần ông lùi lại phía sau và nghĩ, ta thật sự khôn ngoan và nói với Chúa rằng, có thể con khôn ngoan hơn Ngài trong một vài lĩnh vực nào đó. Chúa ban những hướng dẫn rõ ràng. Nhưng ông nói, tuy nhiên là khi chúng ta tin vào sự khôn ngoan của mình thay vì của Chúa. Khi nào quý vị thường thêm chữ tuy nhiên vào trong đời sống mình, có lẽ quý vị đã biết được lời hướng dẫn nào đó của Chúa, nhưng cho rằng mình biết nhiều hơn. Quý vị cho rằng Chúa hơi bị cổ lỗ, rằng hồi xưa như vậy thì tốt nhưng mà trong nền văn hóa đương đại bây giờ thì đã khác rồi. Đây chính xác là những gì mà Sa-lô-môn đã nghĩ. Có việc gì quý vị biết Chúa hướng dẫn quý vị thực hiện, nhưng quý vị cho rằng mình biết điều tốt hơn. Thực chất có một ý hệ lụy mang tính dạy dỗ ở đây, đó là bất cứ thứ gì theo sau chữ tuy nhiên đều là chính Chúa của chúng ta. Chúng ta tuyên xưng Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Chúa của chúng ta, nhưng mà để biết đó có phải là sự thật không, thì cần trắc nghiệm việc chúng ta có sẵn lòng bước theo sự khôn ngoan mà chúng ta đã cầu xin hay không. Chúng ta cầu xin Chúa dạy chúng ta đường lối Ngài, để cho chúng ta biết ý muốn Ngài, và khi sự khôn ngoan của Chúa được bày tỏ, thì liệu chúng ta có sẵn lòng bước theo hay không, bởi vì bất cứ điều gì đứng kế tiếp, nối theo sau chữ tuy nhiên, mới thật sự là Chúa của chúng ta. Và đây là những gì chúng ta đọc thấy ngay sau khi Chúa phán với Sa-lô-môn rằng, người không được lấy chúng vì chúng sẽ dụ lòng người theo thần chúng ở trong các vua nhất đoạn 11, thì Kinh Thánh cho biết, tuy nhiên, Sa-lô-môn vẫn yêu say đắm các cô gái ấy. Có lĩnh vực nào trong đời sống của quý vị mà Chúa đã hướng dẫn, tuy nhiên, quý vị vẫn yêu say đắm, vẫn khư khư nắm giữ điều mà Chúa bảo không được làm đó không? Sa-lô-môn có 700 bà vợ là công chúa của các nước và có 300 phi tần. Họ đã dẫn dụ lòng ông xoay khỏi Chúa, và kết quả trong lúc tuổi già của Sa-lô-môn, họ dụ Sa-lô-môn thờ phượng những thần tượng khác, thay vì ông phải tuyệt đối trung thành với Đức Giê-hô-va và là Đức Chúa Trời của ông, giống như David, cha ông đã từng như vậy. Ngoài trừ trường hợp của David với Bát-sê-ba, Sa-lô-môn quyết định theo đuổi hạnh phúc của mình, thực hiện những gì khác với những điều Chúa đã hướng dẫn cho ông. Chính Chúa là đấng đã thiết lập nên hôn nhân. Ngài đã ban những hướng dẫn về hôn nhân cho ông. Nhưng mà kết cục, Sa-lô-môn nghĩ rằng ông khôn ngoan hơn Chúa bởi vì sự kiêu ngạo của mình. Tôi không rõ lắm, nhưng mà tôi nghĩ, đối với người nam nói chung, có điều gì đó khiến cho chúng ta nghĩ rằng những lời hướng dẫn là không dành cho mình. Chẳng hạn như một lần kia, tôi mở hộp quà Giáng sinh ra, trong đó là một món đồ gỗ hiệu IKEA, và đi kèm với nó là một bản hướng dẫn lắp ráp, rất dễ dàng để thấy nó đi kèm bên trong. Nhưng tôi thường nghĩ rằng, tôi biết mấy cái này rồi, tôi tự lo được, thành phần của món đồ gỗ IKEA đó được người ta sắp xếp trong một cái hộp dẹp dẹp. Tôi là một người thông minh để có thể lắp ráp nó, có khó gì đâu. Tôi là một người thông minh mà tôi có thể xoay sở được. Dù rằng tôi có thể nhìn thấy tờ hướng dẫn nho nhỏ đi kèm với món đồ gỗ đó, mà không rõ, quý vị có muốn biết tôi thật lòng nghĩ gì về tờ hướng dẫn không nhỉ? Tờ hướng dẫn là dành cho mấy gã khờ, làm sao mà tôi lại không biết cách vặn mấy con ốc vít trên thanh gỗ cho được chứ? Nó có gì mà khó đâu. Và tôi biết rằng có nhiều người rất giống như tôi. Tôi không nghĩ chỉ có mình tôi là như thế đâu. Tôi đã suy nghĩ như vậy về bản thân khi nhìn về món đồ gỗ IKEA đó. Tôi đã chắc chắn rằng mình biết rồi mà. Dù có bao nhiêu ốc vít đi nữa, hay là có bao nhiêu thứ linh kiện khác đi kèm với cái món đồ gỗ IKEA này, thì tôi có thể chắc chắn rằng, nhìn sơ là hiểu rồi. Hơn nữa, trong quá khứ của tôi, chưa hề có kinh nghiệm nào đã khiến cho tôi có lý do để mà thiếu tự tin trong kỹ năng làm thợ mộc của mình cả. Thỉnh thoảng khi mà lắp ráp đồ gỗ IKEA với vợ của tôi muốn tỏ ra khiêm nhường và khôn ngoan một chút, cho nên đã liếc qua bản hướng dẫn. Nhưng khi tôi liếc qua nó, thì tôi cũng chỉ nhìn sơ sơ với một thái độ rất thiếu kiên nhẫn. Thế nên tôi bỏ qua một vài thao tác, kiểu như là, tôi thấy món đồ này nó đi với cái này. À, được rồi, biết rồi, dễ mà, tôi biết nó đặt ở đâu, với cái nào. Quý vị biết không, đôi khi tôi nghĩ rằng những bản hướng dẫn của IKEA thậm chí còn không có từ ngữ nào ở trên đó, làm sao mà hữu dụng được, chỉ toàn là hình không à, đại khái như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, và tôi cho rằng tôi đã nắm bắt được hết tất cả đường đi nước bước của món đồ này rồi, cho nên tôi sẽ lược bỏ một vài thao tác. Tôi có thể tự tin rằng có một cách làm nhanh hơn và tốt hơn thế này nữa. Đôi khi tôi nhìn vào bản hướng dẫn và nghĩ rằng đây là cách vớ vẩn để lắp ráp sản phẩm này. Thậm chí tôi còn cho rằng mình có thể làm ra sản phẩm này với cách thức tốt hơn cả nhà sáng chế, nhà thiết kế hay nhà sản xuất của nó. Nghe dường như rất là điên rồ, nhưng mà tôi đã làm điều đó hết lần này đến lần khác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng rất nhiều người trong chúng ta đã làm điều tương tự trong lĩnh vực tình yêu, tính dục hay hôn nhân. Chúa phán, đây là cách mà sự việc vận hành, đây là cách mà ta đã thiết lập để đặt để chúng lại với nhau. Còn chúng ta thì cho rằng, con có thể cảm nhận chúng theo cách riêng của con biết rồi, còn chúng ta lược bỏ một vài thao tác và nghĩ rằng, con biết mọi chuyện sẽ diễn tiến ra sao mà, hoặc có thể ở một thời điểm nào đó, chúng ta bất đồng với lời hướng dẫn, chúng ta nghĩ mình biết rõ hơn là Chúa. Chúa ơi, con biết đó là những gì Ngài nghĩ, nhưng mà Ngài không phải là con. Ngài không sống trong hiện thực của con, Ngài không sống trong nền văn hóa của con lúc này. Đó là những gì Salomon đã làm, và vấn đề của nó là thế này. Ban đầu, ông lấy vợ từ dân tộc khác, là vì yêu, hoặc vì tính dục, hoặc vì kế sách chính trị. Nan đề của những chuyện này không phải là sự khác biệt chủng tộc, nhưng là sự thờ lại hình tượng. Ngài không muốn ông lấy người ngoại, bởi vì họ sẽ dẫn dụ lòng ông theo thần của họ. Những người nữ ấy không thờ phượng Đức Chúa Trời của Salomon, nhưng thờ phượng những thần hư không. Có lẽ quý vị nghĩ, vì sao Chúa lại quá ganh tị về việc thờ phượng chính Ngài như vậy? Tôi không biết phải nói sao, nhưng có vẻ hơi tự phụ quá. Việc đó thì có gì to tát lắm đâu. Tôi nghĩ quý vị cần phải biết một chút về những thần tượng đó. Ví dụ như người Mô-áp, họ tôn thờ thần Kê-mốt, và thần này đòi hỏi tế lễ là con cái của họ. Việc giết trẻ em là một phần của việc thờ phượng thần Kê-mốt, và Chúa nói rằng, không, đừng thờ thần tượng. Đó là thần hư không, người sẽ giết chết chính con ruột của mình, mà chẳng được gì cả. Hay đối với người Philippines, họ cúng thờ thần ác tạc tê, họ có những trụ thờ thần ác tạc tê, và việc tôn thờ thần này được thể hiện trong nghi thức mại dâm. Nó cũng bao gồm hành vi lạm dụng và bắt phụ nữ làm nô lệ tình dục. Chúa phán rằng, không, ta không muốn có sự mại dâm, ta không muốn có nghi thức thờ phượng hành dâm, ta không muốn lạm dụng cũng như bắt phụ nữ làm nô lệ thờ thần tượng. Không bao giờ được thờ phượng bằng cách thức như vậy. Đó là thần hư không, sẽ dẫn ngươi vào chỗ bị giam cầm. Những thần tượng đó hoàn toàn khác với chân thần mà đáng ra Salomon phải thờ phượng, khác với mong muốn của Đức Chúa Trời dành cho Salomon và dân sự của Ngài. Dần dần thì những người vợ của Salomon đã dẫn dụ lòng ông xoay hướng về các thần tượng này. Còn Kinh Thánh thì nói với chúng ta là những người đi theo Đấng Christ cần phải biết rằng, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Đó là một mạng lệnh rõ ràng với quý vị, rằng đừng hẹn hò, đừng dính líu hoặc yêu ai đó là người không hề có tấm lòng mong muốn đi theo Chúa Giêsu Christ, cũng như không quan tâm đến đức tin của quý vị nơi Chúa. Tôi biết như vậy là vì tôi đã nói chuyện với rất nhiều người trong quý vị. Dù quý vị có một chủ đích tốt đẹp, quý vị nghĩ rằng quý vị sẽ giúp họ tìm gặp Chúa, quý vị sẽ là giáo sĩ trong việc hẹn hò. Nhưng tôi muốn nói với quý vị rằng, truyền giảng trong lúc hẹn hò thì hầu như kết thúc của nó là đau thương, hầu như là vậy. Thực tế là nó không thật sự xảy ra theo cách quý vị đã bắt đầu. Quý vị trao trái tim của mình, quý vị kết hôn với người nào đó và cố gắng xây dựng cuộc đời của mình dựa trên hai bản thiết kế khác nhau. Thật sự mà nói, nó không công bằng với quý vị, nhưng cũng không công bằng với người kia, bởi vì người kia chưa bao giờ nói rằng mình sẽ theo Chúa Giêsu. Vì sao quý vị lại trông chờ người đó sẽ đi theo lời của Chúa dạy chỉ vì hai người đã kết hôn với nhau hay là hai người đã có con với nhau rồi? Quý vị muốn công bằng, muốn được yêu thương, thì hãy nói rằng, Chúa Giêsu là tình yêu đầu của em, đó cũng là tình yêu đầu của anh chứ. Sau đó, hãy cùng nhau bước đi theo Ngài, một cách khác để thấy Salomon cho rằng mình khôn ngoan hơn Chúa. Đó là ông đã quyết định dấn thân vào chuyện đa thê. Chúng ta quay trở lại phần đầu của câu chuyện Kinh Thánh một chút. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24, Chúa định nghĩa về hôn nhân, và Ngài nói như sau, bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Đây chính là bức tranh mô tả về ý định cũng như sự thiết lập của Chúa đối với hôn nhân. Người nam ở số ít và vợ mình cũng là số ít. chứ không phải là những người vợ số nhiều. Từ ngữ dính díu trong Kinh Thánh là một từ ngữ rất mạnh mẽ ở trong tiếng Hebrew, có nghĩa là được dán vào nhau hay buộc chặt vào nhau. Từ ngữ này không cho phép có nhiều người phối ngẫu, chỉ một nam và một nữ, và cả hai trở nên một. Ngài không theo đuổi hạnh phúc trên căn bản cho rằng mình biết đâu là điều tốt. Con tim của ông nói rằng, đây là cách để tôi có thể có được hạnh phúc. Một vài cuộc hôn nhân lúc bấy giờ có liên quan đến những mưu lược chính trị. Người ta cưới cả một người thuộc đất nước khác, như là một chiến lược, một đối sách chính trị. Bên cạnh đó, có một vài cuộc hôn nhân xuất phát từ suy nghĩ, tôi thật sự thích cô gái kia, cô ấy thật là tuyệt vời. Văn hóa thời Salomon nói với ông rằng, đây là những chuyện phải làm. Chúa lại nói với ông điều ngược lại, nhưng ông nghĩ mình khôn ngoan hơn Chúa. Và nếu như quý vị đã đọc xuyên suốt Cựu Ước, có lẽ quý vị sẽ cho rằng, hình như tôi thấy là Chúa có vẻ chấp nhận chuyện đa thê mà. Có một nguyên tắc mà quý vị cần phải nắm bắt để có thể hiểu được câu chuyện của Đức Chúa Trời. Đó là, có một sự khác biệt to lớn giữa những lời được Chúa cho phép ghi lại và những lời được Chúa tán thành. Quý vị có nhận ra sự khác biệt giữa hai điều đó không? Có một sự khác biệt to lớn giữa những lời được Chúa cho phép ghi lại và những lời mà Chúa chứng thực Ngài tán thành. Ví dụ như, có một số chỗ trong Kinh Thánh ghi lại những lời mà Satan nói. Phải chăng điều đó cũng mang ý nghĩa rằng Chúa tán thành với những lời nói dối, xáo biện của Satan? Đương nhiên là không. Trong Kinh Thánh, có những chỗ chép là những lời của Satan nói, nhưng đó không phải là những gì Chúa nói với ý nghĩa rằng Ngài tán thành những lời của Satan. Đó là một phần của câu chuyện cho chúng ta biết. Cho nên có một sự khác biệt giữa những lời được Chúa cho phép ghi lại và những lời mà Chúa tán thành. Tôi chỉ muốn chúng ta tìm hiểu kỹ càng chiếc hộp đen của câu chuyện về vấn đề đa thê. Nó cho chúng ta biết hết lần này đến lần khác rằng đa thê không bao giờ đem lại hạnh phúc. Trong câu chuyện ở Sáng Thế Ký, Chúa nói đây là hôn nhân, chỉ một người nam một người nữ mà thôi. Đó là cách hôn nhân được thiết lập. Rất nhiều câu chuyện nối tiếp sau câu chuyện Sáng Thế Ký, khi con người nghĩ rằng họ biết nhiều hơn là Chúa, nghĩ rằng văn hóa của họ có sự khôn ngoan hơn là Chúa của họ. Nhưng mà tất cả những câu chuyện đó thì chúng ta thấy khi mà lời hướng dẫn của Chúa không được tuân thủ thì nó tạo nên rất nhiều nan đề trong gia đình cũng như là qua gia đình đó. Về cách nhìn này thì ở tại UC Berkeley có một học giả người Do Thái mang tên là Robert Alter. Ông đã nói như thế này, đối với mỗi thế hệ trong sách Sáng Thế Ký thì vấn đề đa thê luôn tạo nên sự tàn phá. Ví dụ như khi quý vị đọc Sáng Thế Ký về những người có nhiều vợ thì quý vị sẽ thấy rằng đây hoàn toàn là thảm họa về xã hội, về văn hóa, về tâm linh, về tình cảm, về tâm lý cũng như là về các mối liên hệ. Vì sao như vậy? Vì nó không theo thiết kế của Chúa.
Ta đứng đây nghe ân tình mời gọi, sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời. Ta lắng nghe câu ca nào từ ai, đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi mệt mù, tôi lỗi đây nay dâng lên Giê-xu. Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời. Bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài. Đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình. Chân bước lên trên cô tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giê-xu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Ông phú kia Giê-xu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban. Tình mời gọi sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời, ta lắng nghe câu ca nào từ ai đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi miệt mù, tôi lỗi đây nay dâng lên Giêsu, xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời, bình an Giêsu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giêsu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình, chân bước lên trên Gô Tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giêsu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Hâm phú kia Giêsu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban. Con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời, bình an Giêsu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giêsu an bày, nguyện không đổi thay. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời, bình an Giêsu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giêsu an bày, nguyện không đổi thay.